Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận những câu hỏi trong vụ bán Sabeco của nhà báo Trương Văn. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi. Những câu hỏi trong vụ bán Sabeco là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngày xưa, lúc nhiều bài thơ của Tố Hữu còn là những tác phẩm mà học sinh trung học buộc phải thuộc lòng, nhiều người rỉ tai nhau mấy câu cải biên khổ đầu của bài Hãy nhớ lấy lời tôi, từ có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra, thành có những phút làm nhơ lịch sử, có cái chết đúng là tắc tử, có những lời chua xót lòng ta, có những người do vô ý sinh ra. Giai đoạn mà thiên hạ chỉ cười ha hả vì sự dí dỏm của những câu thơ cải biên ấy đã đi qua. Theo thời gian, những phút làm nhơ lịch sử, những vụ tắc tử, những lời khiến người ta chua xót về trí tuệ, liêm sĩ càng lúc càng nhiều, và cái gánh do những người dường như do vô ý sinh ra cố tình chất lên vai dân tộc này càng lúc càng nặng. Nếu thiên hạ chưa khóc thì cũng lo bạc mặt. Sau khi Liên Xô và khối quốc gia theo đuổi việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, kinh tế kế hoạch, toàn bộ nền kinh tế được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và phải vận động theo kế hoạch do nhà nước ấn định, nền móng của các xã hội hướng tới xã hội chủ nghĩa bị khai tử. Dù muốn hay không thì thực tế cũng buộc người ta phải thừa nhận, kinh tế kế hoạch là cha đẻ của bất công, đói nghèo và biến tất cả các xã hội theo con đường đó trở thành phi nhân tính, trượt dài trên con đường suy thoái về tất cả mọi mặt. Những người khai sinh, tham gia vào việc thúc đẩy các quốc gia đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, bị xếp vào loại do vô ý sinh ra, phủ nhận tất cả những quy luật mà nhờ đó giúp nhân loại tiến hóa, các xã hội phát triển.
Trong bối cảnh như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn một đường, tuyên bố từ bỏ kinh tế kế hoạch, đưa Việt Nam quay lại với kinh tế thị trường, tự do sản xuất, kinh doanh, nền kinh tế vận hành dựa trên quy luật cung cầu, lối đi mà suốt 5 thập niên họ từng khẳng định chỉ dẫn tới dãy chết. Ngặt là kinh tế luôn luôn song hành với chính trị, chấp nhận kinh tế thị trường tất nhiên sẽ phải chấp nhận đa nguyên, chấp nhận để dân chúng tự do, lựa chọn thể chế, tổ chức chính trị mà họ muốn. Vì thế mà kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời. Đã có nhiều người khẳng định kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ cho ra đời một thứ quái thai, bởi làm sao kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa có thể dung hợp với nhau. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam không màng. Không có kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục tồn tại như tổ chức chính trị duy nhất, nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam? Với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa tuyên bố chấp nhận quyền tự do kinh doanh, tôn trọng quy luật cung cầu, vừa tiếp tục kiểm soát hoạt động của nền kinh tế, suốt từ thập niên 1990 tới nay, gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia đã được bơm hết cho các tập đoàn. Tổng công ty nhà nước bất chấp thảm trạng vì bị đối xử như con hoang, hệ thống doanh nghiệp tư nhân Việt Nam suy kiệt, phá sản hàng loạt, thất nghiệp tràn lan, thất thu, bội chi, nợ nần, càng ngày càng trầm trọng. Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ vọng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ trở thành những anh cả của kinh tế Việt Nam, giúp họ khống chế kinh tế Việt Nam và nhờ thế tiếp tục áp đặt sự kiểm soát toàn diện, tuyệt đối về chính trị, nhưng càng ngày số lượng các đại dự án ngốn hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng, song chẳng những không sinh lợi mà còn tạo ra những khoản nợ khổng lồ càng nhiều.
Những anh cả của kinh tế Việt Nam vừa góp phần đẩy kinh tế Việt Nam vào tình thế ngày càng bi đát, vừa giúp người ta tỏ tường diện mạo thực của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đại án theo sau những đại dự án chứng minh kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ưu việt như thế nào, và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thật sự là của dân, do dân, vì dân hay không. Vào lúc này, cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu dọn hậu quả mà các anh cả bày ra, bắt đầu mạnh tay thực hiện điều mà nhiều chuyên gia cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam khuyến cáo từ lâu, giải tư, ngưng đầu tư, rút vốn khỏi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để nhanh tiến trình cổ phần hóa các anh cả. Thế nhưng hậu họa và di hại của các giải tư chẳng những không nhỏ mà còn lớn hơn, đáng ngại hơn. Cuối cùng, gần đây, 54% cổ phần của công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn Sabeco cũng đã được bán cho Thai Bev, một tập đoàn tư nhân của Thái Lan. Tuy Sabeco là công ty cổ phần nhưng cho đến trước ngày 18 tháng 12 năm 2017, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn nắm trong tay 90% cổ phần của Sabeco. Thương vụ mua bán Sabeco giúp Việt Nam thu về khoảng 5 tỷ Mỹ Kim. Giữa lúc nhiều viên chức, hữu trách trong hệ thống công quyền tỏ ra hết sức hồ hởi, phấn khởi, thì một số người khác như bà Vũ Kim Hạnh công khai bày tỏ sự lo âu. Bà Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, một trong những người sáng lập trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp SBA, quỹ hỗ trợ công nhân WSF, tham gia soạn thảo và đệ trình đề án thúc đẩy thị trường nội địa để hỗ trợ những doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thị trường Việt Nam. Đề án đã được chấp nhận như một chương trình trọng điểm quốc gia, vừa nêu ra 10 câu hỏi sau sự kiện hệ thống công quyền Việt Nam bán 54% cổ phần của Sabeco cho Thai Bev. 10 câu hỏi của bà Hạnh có đáng ngẫm nghĩ hay không? Xin lược thuật để độc giả đọc và ngẫm.
1. Câu đầu tiên từ miệng một doanh nhân Thái Lan, Sabeco đang chiếm tới 41% thị phần Việt Nam. Ai làm ăn cũng biết hiếm có doanh nghiệp hàng tiêu dùng nào mạnh như vậy. Sao đành bán? Muốn khai thác cho đáng, sao không bỏ vài triệu Mỹ Kim thuê CEO? Phát triển tiếp sẽ kiếm ra hàng chục lần, thu dài dài mà tài sản quý vẫn là của mình. 2. Sau 7 năm vận động, ưu tiên dùng hàng Việt, nay lại muốn đem bán hết những thương hiệu Việt mạnh nhất, phải chăng vận động cho mạnh để bán? 3. Đi hỏi khắp thế gian xứ nào cũng cố gây dựng cho được những thương hiệu mạnh nổi tiếng để làm hình ảnh tiêu biểu của quốc gia, một thương hiệu dám chơi tay vo thắng Heineken, Tiger, Sapporo thì cũng là thương hiệu quốc dân đó chứ, sao giao cho nước ngoài làm chủ? 4. Thoái vốn nhà nước khỏi tất cả công ty nhà nước. Đúng, song có nhất thiết phải bán bằng được cho nước khác chứ không phải cho nhà đầu tư trong nước. Nếu thu ít tiền hơn, liệu có cần cân nhắc bài toán chủ sở hữu thương hiệu cho quốc gia? 5. Nhà kia tình cảnh như vậy, nghèo nhưng nhiều năm có bao nhiêu của nà đem nuôi mấy thằng con lớn to xác làm biếng ham chơi, ngỗ ngược, có đứa buồn buồn còn chơi ma túy, rước cướp và đánh cha đánh mẹ vỡ đầu. Tụi này được xài, được phá hết của cải trong nhà, khiến mấy đứa con khác vốn bị thầy bà nói là khắc tuổi nên bị ghét, bỏ bê, tuy thông minh chịu khó nhưng cứ suy dinh dưỡng eo uột, lớn hổng nổi. Hiếm hoi có vài đứa lớn kha khá, đem bán hết, mai mốt tan nhà nát cửa còn gì.
Thứ 6, khi cần bán vì túng quá, bán, sao không dừng để lấy 49 đồng, vẫn giữ con mình là của mình mà cứ phải lấy tới 54 đồng để nó về tay người ta. Thứ 7, chờ đời có bán có mua, con mình có ngon người ta mới gánh tiền khủng tới mua. Làm cha mẹ bán con, nói vậy cũng đúng, nhưng bán 1, 3, 5, 7 đứa vào loại khá nhất, ngon nhất, rồi liệu có thật sự là có tiền, có lực để đi mua lại vài ba đứa ngon cỡ vậy của thiên hạ để gọi là có bán có mua? Thứ 8, đây là bước đi tình cờ hay cái bẫy thâu tóm? Có ai còn nhớ tháng 4 năm 2016, chính quyền Thái ráp nối bộ 4, bộ thương mại, doanh nghiệp lớn, ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ, cùng làm chương trình Prajarat, State of People, có nghĩa là quốc gia của dân. Theo đó, chính phủ Thái giúp doanh nghiệp Thái đầu tư ra nước ngoài. Một trong những mục đích được nêu công khai là tính sổ thiệt gọn thị trường 4 quốc gia yếu kém trong ASEAN là Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. CLMV, 4 chữ cái từng khiến người Việt thi nhau tra cứu ngữ nghĩa sau khi nghe Thủ tướng Việt Nam giới thiệu là CLMV. Trong đó, giao hẳn cho Berkeley Joker thâu tóm thị trường Việt Nam. Giàu và giỏi là hùng lại được, chấp thêm vay. Berkeley Joker bắt đầu mua toàn bộ hệ thống bán sỉ Metro CNC, bình thản hạ dần rồi tiễn hầu hết hàng Việt Nam ra ngoài, dành toàn bộ hệ thống cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thái. Giờ ông mua tới doanh nghiệp hàng tiêu dùng mạnh nhất nhì của Việt Nam, rồi sau nữa khi ông đã nắm cả chợ lẫn những mặt hàng mạnh nhất. Thứ 9, ai ngồi đếm số hội chợ Thái đang tổ chức đồng loạt liên tục khắp cả ba miền được chính phủ Thái khôn khéo sử dụng đúng luật quốc tế, hàng Thái hay hàng Tàu, nhưng nhờ đâu họ hoạch định và thực thi được tất cả những gì họ muốn. Thứ 10, nghĩ từ Sabeco, liệu có cần cân nhắc giữa hai bài toán, những đồng tiền khủng thu vội ăn sổi với giá trị tài sản của tương lai bền vững? Vì sao không nghiên cứu bước đi của các quốc gia ASEAN khác khi tất cả đều đang ra sức bồi đắp nội lực nâng bước cho doanh nghiệp xứ họ có đủ sức ra ngoài cạnh tranh với thế giới. Bình tĩnh nghĩ lại đi, chính sách của ta đang làm gì cho doanh nghiệp?
Nếu quan sát kỹ diễn biến kinh tế chính trị xã hội tại Việt Nam, ắt ai cũng có thể thấy những cá nhân trong nhóm mà thiên hạ cho là do vô ý sinh ra luôn tìm ra cách nào đó để thu lợi nhất cho mình. Khi rút hết nguồn lực quốc gia bơm cho các anh cả không còn hợp thời thì giải tư các anh cả là một cơ hội mới. Cyberco chỉ là sự kiện mới chứ biến giải tư thành cơ hội thì đã được ứng dụng từ lâu rồi. Muốn kiểm chứng thì xem lại trường hợp bà Hộ Thị Kim Thoa vì có rất nhiều thông tin đã được bạch hóa để đối chiếu. Vào năm 2000, bà Thoa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Bóng Đèn Điện Quang, một doanh nghiệp nhà nước năm 2005. Khi Công ty Bóng Đèn Điện Quang được giải tư, bà Thoa kiêm nhiệm thêm vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bóng Đèn Điện Quang và bà nhanh chóng thâu tóm 11.780.000 cổ phiếu của Bóng Đèn Điện Quang cho mình, con cái, mẹ em dâu. Trị giá cổ phiếu của Bóng Đèn Điện Quang mà bà Thoa và thân nhân đang nắm giữ là 718 tỷ đồng Việt Nam. Năm 2010, bà Thoa được cất nhắc làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Hồ Quỳnh Hưng, một người em trai của bà Thoa, trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bóng Đèn Điện Quang. Một trong hai cô con gái của bà Thoa vừa là thành viên Hội đồng Quản trị vừa đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc Bóng Đèn Điện Quang. Ông Hồ Đức Lam, một người em trai khác của bà Thoa, tuy không có cổ phần tại Bóng Đèn Điện Quang nhưng là thành viên Hội đồng Quản trị của Bóng Đèn Điện Quang. Ông Lam đang nắm giữ 65% cổ phiếu của công ty nhựa Rạng Đông sau khi doanh nghiệp nhà nước này được cổ phần hóa.
Chẳng hiểu chuyện bà Thoa là Thứ trưởng Bộ Công Thương có liên quan gì tới việc tháng 9 năm 2014, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, nơi giám sát việc sử dụng vốn nhà nước trong các doanh nghiệp đã rút hết vốn ra khỏi Công ty Bóng Đèn Điện Quang vào tháng 8 năm 2015. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã thực hiện hành động tương tự với Công ty Nhựa Rạng Đông sau khi cổ phần hóa hai doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu toàn dân, phần lớn đã trở thành tài sản của riêng bà Thoa và gia đình bà. Bà Thoa chỉ lâm nạn khi tương quan lực lượng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi. Người ta phát giác bà dính líu tới việc sắp đặt bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh sai quy định. Đầu năm nay bà bị khiển trách, báo chí được bật đèn xanh, dư luận tạo thành sức ép, Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhập cuộc và chính thức kết luận bà có nhiều sai phạm trong tiến trình giải tư. Ngày 1 tháng 8, bà Thoa nộp đơn xin thôi việc. Ngày 16 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam chấp nhận cho bà Thoa miễn nhiệm, thôi làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Năm 2010, bà Thoa được cất nhắc làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, phần lớn tài sản của Công ty Bóng Đèn Điện Quang và Công ty Nhựa Rạng Đông, hai doanh nghiệp nhà nước vốn thuộc sở hữu toàn dân, vẫn là tài sản của riêng bà Thoa và gia đình bà. Những người do vô ý sinh ra chưa bao giờ thất bại, chỉ có đám đông nhẫn nại mang vác gánh nặng do họ cố tình chất lên lưng mình, đi từ thảm bại này đến thảm bại khác.
Trân Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, như cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ mỗi buổi tối thứ tư trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, ngày hôm nay tiếp tục nói về chủ đề bảo lãnh vợ chồng. Thưa luật sư, mình nói về yêu cầu đáp ứng với loại visa này như thế nào, điều kiện nào xem là vợ chồng hợp pháp, rồi thường trú nhân, rồi có bảo lãnh được vợ chồng hay không, và tiến trình cái hồ sơ đi qua như thế nào. Thì ngày hôm nay xin hỏi tiếp về điều kiện tài chính, tiền bạc và thời gian chờ xét duyệt hồ sơ này như thế nào, thưa luật sư.
Dạ, thưa chị, về vấn đề cái thời gian thời để mà sở di trú họ xét duyệt cái hồ sơ này thì những cái thời gian này cũng rất là nhanh chứ không phải là chậm. Nếu mà một khi mình nộp đơn I-130 để mà vào cho sở di trú thì từ cái lúc mà mình nộp đơn I-130 tới lúc mà cái người mình bảo lãnh có cuộc cái phỏng vấn bên lãnh sự quán ấy, thì nếu mà cái hồ sơ mình làm không có vấn đề gì hết thì tổng cộng thời gian là cỡ 1 năm. Từ cái lúc mà mình gửi hồ sơ vào tới lúc mà cái hồ sơ được chuyển qua tới lãnh sự quán. Còn về cái vấn đề bảo trợ tài chính thì Khanh cũng có rất nhiều câu hỏi của quý vị khán thính giả mà hỏi về cái lương mình khai phải là bao nhiêu á. Thì cái này tùy theo cái gia đình của quý vị. Nếu mà quý vị độc thân mà quý vị muốn bảo lãnh một người vợ hoặc một người chồng mà không có con đi ăn theo thì cái size của gia đình quý vị là 2 người, quý vị và cái người được bảo lãnh. Thì cái mức lương mà quý vị cần phải khai là ít nhất là 21.000 để mà cho năm nay, là ít nhất là 21.000 để đủ cho cái đơn bảo trợ tài chính. Và nếu mà cái size, cái nhân số của gia đình của quý vị cứ tăng lên đó, thì quý vị cứ nhớ thêm là cho cỡ 5.000 thêm một cho một người nữa. Ví dụ chẳng hạn là quý vị bên này đang có 2 người con, quý vị phải khai thuế cho 2 người con đó, có nghĩa là hiện tại gia đình quý vị là 3 người, quý vị và 2 người con. Và bây giờ quý vị muốn bảo lãnh một người bên Việt Nam, có nghĩa là gia đình sẽ là 4 người. Thì thay vì cái số 21.000 mà Khanh mới vừa nói cho 2 người thì bây giờ quý vị tốt nhất phải có là khai 31.000. Tại vì mỗi người theo sau là phải thêm 5.000, có nghĩa 2 người con quý vị là nhân 5 là 10.000, cộng 21 là 31.000. Nói chung cái đó là tóm tắt lại, cứ mỗi người mà trong cái nhân số của mình mà tăng lên đó thì cứ cho thêm 5.000 trên cái 21.000 đó đi.
Dạ, thưa lúc này Jeremy đã nhận được một số câu hỏi liên quan. Thưa luật sư, diện K-1, tức là diện hôn phu hôn thê, từ ngày nộp đơn tới khi được phỏng vấn là bao lâu, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, K-1 thông thường từ ngày nộp đơn tới lúc phỏng vấn cũng là 1 năm. Dạ, giống như mấy chương trình trước á, Khanh có nói là cái thời gian nhanh nhất mà Khanh có từ cái lúc mà Khanh nộp đơn tới phỏng vấn là 9 tháng. Có nghĩa là cái hồ sơ đó không có vấn đề gì hết mà Khanh cứ tiến trình nó, cái hồ sơ tiến trình rất là nhanh. Có nghĩa là Khanh đã nói thân chủ trước rồi đó, thì thân chủ coi như là họ đã chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng. Một khi cái đơn I-129 được chấp thuận thì tới lúc đó mà Khanh làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán luôn. Thì cái cuộc phỏng vấn đó Khanh có xét được trong vòng 9 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-129 á.
Peter Vũ, người vợ cũ của mình từng ly hôn, bây giờ quay lại kết hôn và bảo lãnh có được không, và có khó khăn hơn trường hợp khác hay không ạ?
Dạ thưa anh Peter, cái này tùy. Nếu mà vợ cũ của anh có ly hôn để mà, ví dụ anh và vợ anh ly hôn để mà sau này vợ anh đi cưới một cái người khác để lấy thẻ xanh đó, và sau bây giờ muốn quay về để mà bảo lãnh anh, thì trước hết là mình phải coi cái thời gian coi như là bên người vợ cũ của anh đó, họ ly dị với cái người chồng bao lâu rồi, và cái thời gian của hai người, cái lý do tại sao hai người lại hàn gắn lại để mà coi như là để mà vợ cũ của anh để cưới anh và để bảo lãnh anh. Thì nếu mà anh làm hai người, ví dụ vợ cũ anh ly hôn với người chồng kia sớm quá và sau đó quay ngược về cưới anh liền, thì sở di trú họ sẽ nghĩ là ok, vợ cũ anh chỉ làm cái chuyện hôn nhân cũ để mà coi như là lấy cái thẻ xanh và sau đó quay về lại bảo lãnh anh. Thì cái này anh phải để ý rất là rõ kỹ, tại vì sở di trú họ sẽ hỏi mấy câu như vậy. Nên thông thường cái cách tốt nhất là phải đợi một thời gian sau, nói là có thể hai người hàn gắn lại sau một cái cuộc tình trắc trở giữa người vợ cũ của anh và người chồng cũ của cổ. Và sau đó nên hai người mới hàn gắn lại, tại vì hai người có một cái lịch sử rất là lâu dài rồi thì có thể nó cái cơ hội nó sẽ cao hơn.
Hỏi vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh chồng đang ở Mỹ và khai thuế 22.000 một năm thì nộp thuế bao nhiêu ạ?
Dạ thưa chị, giống như Khanh mới nói vừa đầu chương trình, nếu mà chị chỉ khai đơn độc thân và chị bảo lãnh một người thì giá cái số 22.000 đó là quá thừa rồi. Nhưng mà vấn đề là chị phải coi lại cái 22.000 nó nằm ở đâu. Lúc mà chị điền cái đơn 1040A á, cái 22.000 đó nó phải là cái adjusted gross income nhé. Cái hình như cái line 34 của cái đơn 1040E. Bởi vì nếu mà những thân chủ nào mà có làm nail thì cho dù họ khai cái income của họ là 22-23 ngàn, nhưng mà sau khi họ trừ hết cái adjusted income của họ có 7-8 ngàn thì cái đó không đủ. Nên vì vậy cái này quý vị phải coi rất là kỹ càng. Nếu mà quý vị nào muốn hỏi chi tiết về cái vấn đề bao nhiêu lương mới đủ thì quý vị lật cái đơn I-1040A lúc mà khai thuế với sở thuế đó. Quý vị nhìn xuống cái line cuối cùng của trang đầu tiên, nó là hình như cái hạng số 34. Cái chỗ đó nó gọi là cái adjusted gross income. Cái adjusted gross income phải trùng hoặc là hơn cái số mà Khanh đưa ra. Nếu mà cái adjusted gross income nó thấp hơn cái số của Khanh đưa ra thì coi như là quý vị không có đủ cái lương để mà bảo trợ cho người quý vị muốn bảo trợ.
Thưa luật sư, là trong lúc này thì có câu hỏi của Nguyễn Dũng là tôi đợi từ tuần trước chưa được trả lời. Anh Dũng ơi, vui lòng gửi lại câu hỏi vì tuần trước không đủ thời gian trả lời anh đó. Trong lúc chờ đợi anh Dũng hỏi lại thì xin luật sư trả lời nhanh cho Thái Trần, bao nhiêu năm mới có được quốc tịch Mỹ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn nhập tịch Mỹ thì có hai cách. Một là nếu mà anh cưới người có quốc tịch đó thì từ cái ngày anh đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh, anh mới nhập điền đơn xin nhập tịch được. Còn nếu mà anh là người thường trú nhân mà anh qua cái diện bảo lãnh gia đình hay là đoàn tụ gia đình đó, thì anh đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày anh có quốc tịch, một trong hai trường hợp đó.
Dạ vâng, Mỹ Nguyễn, em được chồng bảo lãnh năm 2007, đợi cũng lâu rồi, khi nào mới biết tin vậy thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này hơi lạ, bởi vì nếu mà chồng chị bảo lãnh chị năm 2007 á, thì đáng lẽ chị phải đi rất là lâu rồi chứ không phải chị đợi tới bây giờ. Có chị nên hỏi lại chồng chị là coi như chồng chị làm hồ sơ với ai, cái bộ hồ sơ như thế nào và bây giờ coi như là ai phụ trách hồ sơ. Nếu mà từ 2007 tới giờ mà chị chưa có nhận gì hết mà chị cũng chưa biết gì hết đó, thì Khanh nghĩ cơ hội là cái hồ sơ của chị có vấn đề và đã bị bác bởi sở di trú rồi. Thông thường thì một khi mình nộp đơn vào sở di trú thì mình sẽ được nhận được cái hóa đơn, cái đơn I-797C. Họ sẽ cho mình biết cái số của hồ sơ đó. Nếu mình có cái số hồ sơ đó, mình có thể lên cái trang internet là uscis.gov và mình có thể check cái số hồ sơ đó họ duyệt tới đâu.
Vi Tân Nguyễn Phạm là người có hồ sơ đi định cư F4 tháng 10/2006 nhưng từng xin visa B1-B2 vào năm 2014, khai sai trong đơn DS-160, có hồ sơ bảo lãnh nhưng khai trong đơn là không có. Vậy lúc hồ sơ đáo hạn có bị ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn định cư hay không?
Yeah, nếu mà thông thường trong cái DS-160 thì đáng lẽ quý vị phải nói là quý vị được bảo lãnh rồi. Cái lý do tại sao quý vị khai sai hoặc là quý vị không có khai đúng sự thật thì cái đó là tùy quý vị. Nhưng mà lúc mà sở di trú họ phỏng vấn quý vị thì họ sẽ gom hết những cái hồ sơ nào mà quý vị đã nộp cho sở di trú từ trước nay tới giờ dưới tên quý vị. Và họ sẽ hỏi tại sao lại khai không đúng sự thật. Tới lúc đó quý vị phải có một cái lý do rất rõ ràng cho sở di trú. Còn nếu không mà quý vị không có lý do rõ ràng thì sở di trú có thể nói là quý vị đã coi như là khai gian lận với sở di trú và quý vị phải xin một cái nó gọi là cái waiver của những cái khai gian lận đó, coi như là miễn đi cái những cái sự khai gian lận. Và một khi sở di trú họ chấp thuận cái đó rồi lúc đó quý họ mới có thể chấp cấp cho cái thị thực để mà cho quý vị vào Mỹ.
Đình Anh, cha bảo lãnh con trên 21 tuổi, bao lâu mới được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh là người cha mà bảo lãnh con thì có hai dạng. Một là bảo lãnh con chưa lập gia đình của thường trú nhân trên 21 tuổi thì cái thời gian đó đợi 7 năm. Còn nếu mà anh là cha có quốc tịch, anh bảo lãnh con mà chưa có lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi là cũng cỡ 6 năm 8 tháng nha. Còn nếu mà anh là cha mà anh bảo lãnh con đã có quốc tịch, anh bảo lãnh con mà đã nhập có gia đình rồi mà anh có quốc tịch thì cái thời gian mà con anh đợi ít nhất là 12 năm và 5 tháng.
Trường hợp đã bảo lãnh theo diện hôn thê và con riêng của hôn thê, nhưng vì có chuyện gia đình nên con riêng của hôn thê không có nộp hồ sơ, chỉ có hôn thê qua Mỹ, sau đó kết hôn. Trường hợp này thì bây giờ bảo lãnh người con riêng kia theo diện gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một khi chị là người làm cái diện hôn thê của người đó, chị là có quốc tịch. Và nếu mà chị cưới người chồng của chị trước khi cái người con riêng của người chồng của chị là 18 tuổi đó, thì bây giờ chị có thể quay ngược về, chị bảo lãnh con riêng của người chồng chị coi dưới cái dạng immediate relative, có nghĩa là chị bảo lãnh thông thường thôi, làm cái đơn I-130 và chị phải chứng minh là giữa chị và người chồng đã kết hôn rồi và phải kết hôn trước khi cháu được 18 tuổi, thì chị có thể bảo lãnh cháu coi như cháu là con của chị. Thì giống như cái thời gian mà từ lúc mà chị nộp hồ sơ vào tới lúc thời gian cho cháu có thể có cái cuộc phỏng vấn để mà qua Mỹ á, thì trong vòng cỡ 1 năm hoặc tới 15 tháng tùy theo cái quá trình chị làm việc như thế nào.
Vâng, Túy Khương xin hỏi luật sư, thẻ xanh bảo lãnh du học sinh bao lâu được phỏng vấn, bao lâu được phép đi làm?
thẻ xanh bảo lãnh du học sinh đó, tốt nhất là phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày phỏng vấn tới mà xin lỗi từ cái ngày nộp đơn tới lúc mình có thể xin thẻ xanh. Và sau khi mình xin nộp đơn xin thẻ xanh thì ít nhất cũng cỡ 4-5 tháng sau đó mình mới có cái thẻ đi làm, và sau đó cỡ 8-9 tháng nữa mới có cái cuộc phỏng vấn. Nhưng mà quý vị phải nhớ, lúc mà Khanh nói về cái người thẻ xanh mà muốn bảo lãnh cho gia đình hoặc có nghĩa là đang ở đây để du học hay gì đó, thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở đây du học đó, hoặc là họ đang đợi cái tới mà cái lúc phỏng vấn cái chỗ thẻ xanh, họ phải hợp pháp hóa hết. Có nghĩa là bây giờ đang du học thì phải duy trì cái sự du học đó tới lúc nào mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh. Trong cái quá trình từ lúc mà mình khai đơn I-130 tới lúc mà sở di trú cấp thẻ xanh, nếu mà trong thời gian đó mình đang ở đây và mình coi như bỏ cái coi như là mình đi vào cái sở ở lại đây bất hợp pháp á, thì tới lúc đó thì tới lúc phỏng vấn thì sở di trú họ sẽ không có cấp thẻ xanh cho cái người mà quý vị muốn bảo lãnh được, và quý vị phải đợi tới lúc nào quý vị nhập tịch thì xong mới quay ngược lại cái hồ sơ để làm cái đó. Nhớ nha, rất là quan trọng trong cái lúc thời gian mình đang đợi để mà có cuộc phỏng vấn. Nếu mà cái người bảo lãnh là người có thẻ xanh, cái người thường trú nhân á, mà mình đang ở bên Mỹ mà mình đợi cái cuộc phỏng vấn qua cái diện hôn nhân với người có thường trú nhân, thì nguyên cái thời gian mình chờ đợi ở đây quý vị phải nhớ phải là hợp pháp, không có thể nào mà mình không có mình ở đây bất hợp pháp trong thời gian đó mà mình sẽ xin thẻ xanh được.
Chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ, diện vợ chồng nộp hồ sơ tháng 12 năm ngoái, thời gian chờ bao lâu?
Chị mới nộp hồ sơ có 1 tháng mấy hả chị? Nói chung chị ngồi đợi cỡ 11 tháng nữa đi. Tại vì thời gian mà sở di cái người có quốc tịch bảo lãnh cho vợ hoặc chồng thì cỡ 1 năm tới 15 tháng nếu mà hợp pháp, nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì.
Chào luật sư, hồ sơ của em diện F4 2006 chừng nào được phỏng vấn ạ?
Để trước khi Khanh trả câu trả lời này, Khanh xin cho Khanh nói một chút. Quý vị biết thì Khanh với chị Rami cũng ráng rất là tìm cách để mà trả lời câu hỏi quý vị, và có nhiều lúc mà sau khi chương trình đã kết thúc rồi thì Khanh cũng có vào mấy cái comment của quý vị và Khanh có trả lời cho quý vị cả. Nếu Khanh cố gắng Khanh trả lời mấy câu hỏi, và có nhiều lúc thân chủ không phải thân chủ mà xin lỗi các quý vị cũng gửi email cho Khanh hoặc gọi vào văn phòng á, thì Khanh cũng có tìm cách mà Khanh trả lời. Nhưng mà vấn đề là có nhiều rất nhiều câu hỏi á, nếu mà trả lời mà quý vị hỏi tường tận thì Khanh có thể trả lời, nhưng mà tốt nhất là nếu mà được, tại vì nếu mà Khanh không có cơ hội trả lời thì quý vị cứ vào chương trình hỏi tiếp là Khanh sẽ trả lời sau. Ok, xin lỗi nhé. Và bây giờ với cái câu hỏi vừa rồi thì cái hồ sơ nếu mà mới nộp tới 2006 mà diện F4 á, thì đợi ít nhất cỡ 2 năm, bởi vì bây giờ sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 6 năm 2004 cho diện F4.
Thông thường em bảo lãnh anh chị được 8 năm, vậy vợ chồng ở Việt Nam ly hôn, con và vợ hoặc chồng của cái người đó có được đi không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị bảo lãnh cho anh chị em đã được 8 năm rồi và người anh hoặc chị của chị có ly dị và có con, thì những người con có thể đi theo, nhưng mà trong cái giấy ly dị đó phải có cái câu nói là cái người ở lại sẽ cho độc quyền cái người được đi cho đem con đi ra nước ngoài. Nếu mà không có cái câu đó trong cái nội dung của cái bộ giấy tờ ly dị đó, thì tới lúc mà cái người chị bảo lãnh mà đi phỏng vấn đó, thì lãnh sự quán họ sẽ hỏi là họ sẽ đòi hỏi cái đó mới họ mới cho mấy đứa cháu của chị đi được. Nếu mà không có câu đó thì lãnh sự quán thông thường họ sẽ không cho đi. Nếu mà bây giờ trong lúc làm giấy tờ ly dị mà không có câu đó thì sau này mình có thể mở cái hồ sơ ly dị mình sửa lại, hoặc là mình có một cái đơn thỏa thuận giữa hai bên và mình ra sở tư pháp và cho sở tư pháp và đóng cái dấu mộc của họ, nói là cái người ở lại cho cái người được đi cái độc quyền đưa đứa con ra nước ngoài, thì cái đó cũng ok luôn.
Tôi bảo lãnh hai vợ chồng đứa em, có thêm hai đứa cháu, tiền để bảo lãnh 4 người tổng cộng cần bao nhiêu ạ?
Dạ thưa chị, cái này cũng quay ngược về chị nữa. Chị có gia đình hay không, và lúc mà chị khai thuế trong cái đơn khai thuế của chị khai mấy người? Thì ví dụ bây giờ em chỉ ví dụ thôi nhé, chị là độc thân mà chị bảo lãnh cho hai vợ chồng của anh em của chị và thêm có hai đứa cháu, có nghĩa là chị và 4 người đó tổng cộng là 5 người. Nếu mà 5 người chị cần khai thuế cái adjusted gross income của chị ít nhất là 35.000. Còn nếu mà cái gia đình của chị có chồng và chị có thêm con thì tùy chị có theo bao nhiêu người con, thì giống như em nói, cứ mỗi người mà thêm sau đó thì chị phải thêm 5.000. Ví dụ bây giờ chị có chồng và 2 người con, có nghĩa là 4 người đi chẳng hạn, và chị muốn bảo lãnh 4 người, tổng cộng con số là 8 người, thì cái con số tiền của chị cần phải ít nhất là coi như là 60.000. Đó, xin lỗi, không phải 60.000 mà coi như 2 người là cho 21.000, và đó 6.000 mà coi như là 51.000, chứ xin lỗi, 51.000.
Vâng, câu hỏi của Hưng Lê, có 3 người con riêng, nếu bảo lãnh người chồng, có phải bắt buộc trong nhà băng của mình phải luôn luôn có được số tiền bảo trợ trong nhà băng hay không?
Dạ thưa chị không, tại vì cái vấn đề tùy theo cái cách chị làm bảo trợ tài chính. Nếu mà chị làm bảo trợ tài chính qua chứng minh cái thu nhập của chị thì không thành vấn đề, chị không có cần phải chứng minh trong nhà băng. Còn nếu mà chị không có đủ tiền trong ngân hàng của chị mà chị muốn thế chấp về cái vấn đề tiền hoặc tài sản á, thì chị không có phần phải chứng minh lúc nào sau cái người những người chị bảo lãnh qua là cái số tiền nó vẫn còn đó. Chị chỉ cần chứng minh trong lúc mà bảo lãnh và lúc mà làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái số tiền nó có đó.
Tiếp tục là câu hỏi của Công Phượng, luật sư cho hỏi việc xin thẻ xanh cho hôn nhân đồng tính có khó khăn hơn so với hôn nhân thông thường hay không? Người đứng bảo lãnh là người Mỹ, người được bảo lãnh là công dân Việt Nam đang làm việc Mỹ, diện H1B, H1B.
Dạ xưa không, cái đó là vẫn bình thường, nó không có khác gì hết với cái người cùng khác giới tính cưới nhau, đồng tính hoặc khác giới tính, nó không khác gì đâu. Cái dẫu sao mình có đầy đủ bằng chứng để mình coi như là chứng minh cho sở di trú thấy rằng là cái cuộc hôn nhân này là thiệt. Ngoài đó cái giới tính nó không quan trọng.
Phúc Vinh, em được chị bảo lãnh năm 2007, bây giờ cũng lâu lắm rồi, khi nào mới có tin thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh được nộp 2007 thì bây giờ theo cái diện F4 thì bây giờ sở di trú mới duyệt tới ngày 22/6/2004. Có nghĩa là anh phải đợi ít nhất là 3 năm nữa tùy theo cái ngày mà cái hồ sơ của anh được mở là lúc nào.
Dạ vâng, Sang Thanh, em năm nay 23 tuổi, xin visa du lịch Mỹ xong, em nộp vô trường dạy nghề, rồi em học khoảng 1 năm rưỡi tốt nghiệp, xin việc ở các công ty bên đó luôn, thì cho em hỏi là họ có sẽ bảo lãnh gia hạn visa cho mình và khả năng được bao lâu, sau khi hết hạn visa đó có được gia hạn tiếp hay không?
Cái vấn đề là ví dụ anh qua đây với cái dạng B1, B2 và anh vào cái dạng mà coi như đi học nghề M1 đó, thì sau khi anh học xong cái nghề đó, nếu mà có một công ty đại thọ cho anh, có nghĩa là đại thọ cái dạng H1B đó, thì tới lúc đó có thể là một công ty đứng ra làm giấy tờ cho anh để xin cái H1B, hoặc hai công ty nói anh phải tìm người luật sư để làm giấy tờ để mà xin cái H1B. Cái đó tùy thôi, nếu mà công ty họ chịu làm cái đó thì ok, họ có thể xin cái visa H1B cho anh. Và cái thời gian xin H1B cũng sắp tới rồi nhé, tại vì coi như là mỗi năm mà mình phải nộp trước ngày, mình nộp là cái ngày đầu tiên mình có thể nộp là ngày 1 tháng 4, bây giờ là ngày 31 tháng Giêng, bây giờ đang là những cái công ty nào mà họ muốn nộp cái H1B cho cái người mà họ mới muốn thuê á, bây giờ là cái thời gian họ đang chuẩn bị đây. Nên nếu mà anh muốn thì anh phải liên lạc với cái người HR, Human Resource của công ty của anh và nói nếu mà họ đại thọ cho anh cái H1B thì anh phải làm như thế nào.
Đoàn Ngọc Thùy Trang, chồng đã có thẻ xanh nhưng chưa nhập tịch, thời gian bảo lãnh vợ bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị có thẻ xanh mà chưa nhập tịch thì cái thời gian mà chồng chị làm đơn bảo lãnh cho chị thì ít nhất sau khi nộp đơn bảo lãnh chị phải đợi ít nhất là 2 năm, rồi xong tới đó, sau đó chị mới có thể... Nếu mà chị ở nước ngoài thì sau đó chị mới có thể chuyển hồ sơ qua trung tâm thị thực mà để mà xin cái hẹn với lãnh sự quán để mà lấy cuộc hẹn để phỏng vấn. Ít nhất là 2 năm đó, từ cái ngày mà chị chồng chị nộp đơn.
Em lãnh má em 1 năm rồi chưa được phỏng vấn. Có vấn đề gì không ạ?
Thưa chị, có vấn đề hay không mà chị phải coi lại, chị làm cái hồ sơ. Em chắc chắn là em có nghĩ là cái I-130 đó được chấp thuận rồi và chị phải coi lại bên trung tâm thị thực chị đã có họ hoàn tất cái hồ sơ đó hay chưa. Nếu mà chị đã hoàn tất cái hồ sơ với trung tâm thị thực rồi và họ đã gửi giấy tờ, họ nói là ồ, cái hồ sơ này đã xong và quý vị chỉ mà coi như là đợi chúng tôi sẽ gửi hồ sơ về cho lãnh sự quán, thì chị phải đợi ít nhất là 90 ngày. Thì sau đó là thì họ mới đưa cho chị cái ngày phỏng vấn ở bên lãnh sự quán Việt Nam. Thì bây giờ chị coi lại những cái thông tin đó đi. Nếu mà chị có thì chị có thể hỏi thêm và em sẽ trả lời thêm. Còn ngoài ra nếu mà chị chỉ nói bảo lãnh hơn 1 năm rồi mà chưa có cuộc phỏng vấn, có vấn đề gì không, cái đó em không biết.
Xin cho hỏi là vợ chồng kết hôn dưới dạng thẻ xanh mất bao nhiêu tháng mới đi phỏng vấn?
Dạ thưa bạn, nếu mà kết hôn dưới dạng thẻ xanh thì ít nhất phải đợi 2 năm từ cái ngày mình nộp cái đơn I-130 và mới tới phiên mình để mà xin thẻ xanh. Sau đó tới cái thời gian mà để mà xin thẻ xanh cũng cỡ 6-9 tháng nữa.
Câu hỏi của Ly Văn là xin Facebook của luật sư.
Dạ, Facebook của em tên Khanh Phạm thôi.
Khanh Phạm, hai chữ viết rời nhau và có dấu không, dạ, luật sư?
Dạ không, không có dấu ạ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Văn Phạm, xin luật sư cho địa chỉ văn phòng.
Dạ, địa chỉ văn phòng của em là nằm bên Houston, Texas. Địa chỉ là 1360 Beller Boulevard, suite number 910, Houston, Texas. Zip code là 77072.
Xin luật sư cho hỏi là tôi có quốc tịch bảo lãnh con độc thân, giờ cháu có gia đình, tôi phải làm sao?
Nếu mà chú có quốc tịch hoặc cô có quốc tịch mà muốn bảo lãnh người con độc thân, lúc mà đã làm giấy tờ bảo lãnh mà trước hết là cho Khanh hỏi đó làm giấy tờ bảo lãnh chưa? Nếu mà đã làm giấy tờ bảo lãnh rồi và cái người con đó lập gia đình thì mình chỉ bổ sung cái giấy hôn thú của giữa người con và người vợ hoặc chồng, và sau đó là mình nộp cái đơn cái giấy khai sinh của người vợ hoặc chồng của người con của quý vị và gửi lên cho sở di trú, bao gồm với cái hóa đơn của cái đơn I-130 lúc mà quý vị đã nộp đơn rồi đó, thì lúc đó sở di trú họ sẽ bổ sung cái hồ sơ và cái ngày đợi sẽ tụt lùi lại sau thêm 6 năm.
Dạ, Minh Lê, tôi là công dân Mỹ, có vợ ở Việt Nam, có cháu gái, hiện nay 6 tuổi rưỡi. Sau thời gian bảo lãnh, tôi đã đưa vợ con tới Mỹ, cho đến nay ở Mỹ được 1 năm 4 tháng, nhưng không có hạnh phúc. Chúng tôi quyết định ly hôn, vậy ly dị có ảnh hưởng gì tới vợ tôi không? Xin giải đáp.
Dạ, thưa anh, thông thường là không. Tại vì vấn đề là giữa anh và vợ anh, nếu mà cháu anh và vợ anh có sinh ra con, thì cho dù bây giờ hai người có vấn đề về trục trặc về hôn nhân và hai người muốn ly dị, thì vợ anh cũng có thể xin cái thẻ xanh 10 năm. Nếu mà vợ anh chưa có thẻ xanh 10 năm thì vợ anh vẫn có thể tự xin cái thẻ xanh 10 năm được và không có vấn đề gì hết. Bởi vì cái cuộc hôn nhân của hai người là thật và hai người có con, nên cái đó, cái hồ sơ đó nó cũng dễ lắm anh, nó không khó gì đâu.
Bảo đăng chồng đang bảo lãnh diện F2A, vợ có thể đi du lịch sang Mỹ để thăm chồng được không? Có ảnh hưởng tới hồ sơ không?
Dạ, sẽ có ảnh hưởng bởi vì họ chỉ sợ là chị đi du lịch qua đây, chị thăm chồng và chị sẽ ở lại luôn á. Thì lúc mà chị điền cái đơn DS-160 thì trong đơn đó họ sẽ hỏi là chị có bao giờ được bảo lãnh hay chưa. Thì lúc đó chị báo cho họ biết thì cơ hội họ sẽ không có chấp thuận cái visa đi du lịch cho chị rất là cao.
Nếu nộp hồ sơ xin đoàn tụ rồi thì bao lâu có câu trả lời?
Dạ thưa chị, tùy theo cái dạng hồ sơ chị nộp. Nếu mà chị có thể hỏi cụ thể hơn thì Khanh sẽ cho chị một câu trả lời. Còn ví dụ chị chỉ nói đoàn tụ gia đình thì nó có rất nhiều cách để đoàn tụ gia đình. Và cái thời gian của những cái hồ sơ nó sẽ khác nhau tùy theo cái cách mà để mình bảo lãnh, coi như ai đứng ra bảo lãnh, dạ. Bảo lãnh cho ai.
Cát Tiên, Nguyễn Phan, chồng sắp cưới muốn bảo lãnh em, nhưng trước đó trên 5 năm anh đó có bảo lãnh hôn thê nhưng không được. Vậy hồ sơ hiện bây giờ có ảnh hưởng gì không? Và có cần phải rút hồ sơ cũ ra không? Rút ở đâu?
Thưa chị, nếu mà chồng chị muốn bảo lãnh người em á, thì cái hồ sơ trước cho người hôn thê nó không ăn nhầm gì hết với cái người em này. Tại vì cái sự quan hệ giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Chồng với hôn thê so với chồng với người em của họ, cái quan hệ rất khác biệt. Và sở di trú họ sẽ không có bao giờ nhìn cái hồ sơ mà người chồng bảo lãnh cho hôn thê, mà họ sẽ dùng cái đó để mà họ coi lại và cho cái hồ sơ người chồng bảo lãnh cho người em. Nó không có dính líu gì hết á.
Chồng bảo lãnh vợ theo diện F2A thì vợ phải ra khỏi đảng ít nhất là bao nhiêu năm?
À, câu hỏi này rất là tốt, rất là hay. À, thông thường sở di trú họ có hai cách, họ nói là nếu mà quý vị có là đảng và quý vị là một trong có nhập đảng á, thì có hai cái cách đảng viên á, gia đảng cộng sản á, thì có hai cái cách nha. Một là quý vị nhập đảng viên và quý vị là đảng viên mà quý vị nắm chức quyền, hoặc hai là quý vị chỉ là đảng viên thông thường thôi. Nếu mà quý vị là đảng viên mà nắm chức quyền á, thì nếu mà cái thời gian mà quý vị phải rời khỏi đảng trước khi quý vị có thể xin thẻ xanh ít nhất phải là 5 năm. Từ cái lúc quý vị rời khỏi đảng, 5 năm sau đó quý vị mới có thể xin thẻ xanh nếu mà quý vị nắm chức quyền nhé. Còn nếu quý vị không có nắm quyền và quý vị chỉ nhập đảng không thôi á, thì sở di trú họ nói cái thời gian quý vị cần phải đợi là ít nhất là 2 năm từ cái ngày quý vị rời khỏi đảng. Một lần nữa Khanh muốn tóm tắt lại là nếu quý vị là đảng viên và quý vị nắm chức quyền thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị rời khỏi đảng để mà xin cái thẻ xanh. À, còn nếu mà quý vị là đảng viên mà không có nắm quyền á, thì phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày rời đảng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Quang Hải. Mình có thẻ xanh 10 năm, có nên bảo lãnh vợ và một con 1 tháng tuổi? Thời gian bao lâu có nên chờ có quốc tịch mới bảo lãnh hay là bảo lãnh ngay bây giờ? Vì phỏng vấn quốc tịch từ tháng 11 năm ngoái vẫn chưa có.
À, nếu mà anh bảo lãnh từ tháng 11, anh phỏng vấn quốc tịch từ tháng 11 năm 2017 thì cái trong vòng 90 ngày sở di trú họ phải báo cho anh biết cái kết quả của cái cuộc phỏng vấn của anh. Còn nếu mà anh chưa làm giấy tờ bảo lãnh thì em đề nghị anh làm liền ngay bây giờ đi, bảo lãnh cho người con và người vợ của anh. Thì bây giờ là anh, nếu mà vẫn tính là anh là vẫn là người thường trú nhân á, thì cái hồ sơ của người con riêng của vợ anh sẽ được đi ăn theo cái hồ sơ của vợ anh và anh không có cần phải làm cái hồ sơ riêng. Và một khi anh có nhập tịch thì anh có thể gửi giấy nhập tịch vào cho sở di trú để nói là nâng cấp cái hồ sơ anh lên để khỏi đợi lâu. Thì nói chung cái đó anh làm càng nhanh càng tốt. Anh bằng càng ngồi đợi có nghĩa anh sẽ mất thêm thời gian thôi.
Thời gian không còn nhiều nhưng mà câu hỏi nhiều quá. Trời mới xin trở lại với cái câu hỏi tiếp theo để liên hệ với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là diện vợ chồng. Trong trường hợp nào thì bị từ chối hoặc là phỏng vấn bị thất bại, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trong những trường hợp bị từ chối là ví dụ là mình không có gom đầy đủ bằng chứng để chứng minh là cái cuộc hôn nhân là thật. Và cái thứ hai, lúc mà đi phỏng vấn, cái người mà được phỏng vấn họ trả lời không hợp với những gì đã khai, hoặc là cái người phỏng vấn họ cảm thấy không có có gì có khúc mắc á, hoặc là cái lúc mà khai đơn thì cái sở có thể bộ bảo trợ tài chính không đầy đủ, hoặc là những cái giấy tờ mà mình nộp vào về cái lý lịch pháp lý số 2 nói là mình có những cái bị phạm tội bên Việt Nam gì đó, hoặc là trong cái quá trình mình khai với sở di trú mình có gian lận hoặc mình có khai sai, hoặc là mình có giấu giếm gì đó với sở di trú mà mình không có cho họ biết, thì trong cái những cái trường hợp đó là thông thường những cái trường hợp mà sở di trú họ bác đi cái đơn, họ coi như họ không có cấp cái thị thực để cho mình qua bên Mỹ. Cái đó là những cái mà Khanh thường thấy nhất đó.
Mình không có nhiều thời gian mà hiện giờ Trà My còn quá nhiều câu hỏi ở đây. Xin hẹn quý vị và các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Mỗi buổi tối thứ tư, những câu hỏi mà không được trả lời ngày hôm nay xin quý vị theo dõi tuần tới. Và...
quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tên là Nguyễn Việt Mỹ, và tiểu bang Pennsylvania. Và năm nay là tôi 52 tuổi. Và tôi có cách đây một năm tôi bị bệnh mà nó bị cứng cái cằn cổ đó. Và tôi quay không được, tôi đau lắm. Mà cái đầu tôi thì nó tạo ra cái tiếng giống như ve kêu vậy đó. Mà bây giờ nó kéo dài xuống cái lưng, hai cái tay tôi nó yếu, nó tê cái tay. Mà nó bây giờ tôi đi khám bác sĩ một năm nay, thì bữa nay tôi có cái kết quả là bác sĩ nói tôi bị cái bệnh là gọi là MS. Thì tiếng Việt mình gọi là cơ sơ cứng động mạch, đa sơ cứng. Thì tôi không biết có đúng hay không, mà cái bệnh này mình chữa có bằng cách nào, mà chữa có được, có nó có hết bệnh được hay không, thì tôi muốn tư vấn với bác sĩ, thì cho xin bác sĩ cho tôi biết theo cái ý kiến của bác sĩ tôi phải làm sao.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh đa sơ cứng, từ tiếng Anh gọi là Multiple Sclerosis và viết tắt là MS. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin của tổng quát và không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa cho mình. Thì bệnh này gọi là Multiple Sclerosis hay là MS và chúng ta dịch là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý đây không có nói về xơ cứng xương khớp hay là xơ cứng động mạch. Sclerosis này là được những cái bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng để mô tả những cái mảng, những cái plaque, một cái mô sờ cứng cứng như là cái mô thẹo hay là mô sẹo rải rác ở trong não bộ và tủy sống của bệnh nhân lúc người ta giải phẫu tử thi. Thì trong cái từ Latin, cái sclerosis có nghĩa là thẹo, là mình chúng ta gọi là sơ, và multiple có nghĩa là nhiều nơi, là đa. Thì các sợi ở trong cái bó dây thần kinh của chúng ta, trong cái dây thần kinh của chúng ta, nó có nhiều cái sợi nhỏ ở trong đó. Nó tạo nên một cái sợi dây thần kinh, cái nerve. Thì những cái sợi nhỏ, những mỗi sợi như vậy nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ, nó bảo vệ nó, gọi là chất myelin. Thì tiếng Anh người ta đọc là myelin. Và cái dòng điện nó dẫn truyền dọc theo cái dây thần kinh đó, riêng rẽ theo từng cái sợi thần kinh. Và cũng giống như là trong cái chúng ta có một cái dây cáp video có nhiều cái sợi dây nhỏ hơn ở trong đó. Mỗi cái dây điện ở trong đó thì nó cũng có một cái lớp nhựa nó bao bọc, nó làm cái điện từ cái dây này nó không có bị mát dây qua bên kia, cho dễ hiểu thì như vậy. Thì trong cái bệnh MS, các tế bào của cái hệ miễn nhiễm là cái hệ nó phòng thủ của chúng ta, nó phá hủy những cái chất myelin của cái dây thần kinh và nó phá hủy các cái tế bào mà sinh ra cái chất myelin đó. Những cái tế bào này gọi là oligodendrocyte, thì một cái chi tiết chuyên môn. Đó là những cái tế bào nó chuyên môn nó sản xuất cái chất myelin, thì cái hệ miễn nhiễm của chúng ta nó cũng phá hủy những cái tế bào đó. Và các tế bào phòng thủ hệ miễn nhiễm của chúng ta, của cái người bệnh, tấn công cái chất myelin ở trong nhiều nơi, ở trong não bộ, tức nghĩa là cái bộ óc của chúng ta. Và trong những cái dây thần kinh thị giác là những cái dây thần kinh nó đi từ trong bộ óc ra con mắt để mà nhận tín hiệu từ trong mắt vào. Và những cái dây thần kinh nó, trong lúc nó đi ở trong cái tủy xương sống, thành ra nó gây nhiều hư hại ở trong cái vùng chất trắng là cái vùng mà những cái sợi thần kinh nó đi ở trong đầu, cũng như trong cái chất xám là nơi chứa những cái neuron, những cái tế bào. Cái vùng xám là những cái vùng nó có những cái tế bào thần kinh ở trong đó, của não bộ, và nó gây nên những cái triệu chứng thần kinh nó nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau như vậy. Thành ra những có những cái vấn đề nó gây ra, nó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nó làm có thể làm mất khả năng trí tuệ, loss of cognitive ability, tại vì nó phá hủy những cái tế bào thần kinh phụ trách chuyện đó. Nó làm cho cái người bệnh mệt mỏi, fatigue, chóng mặt, hoặc là trầm cảm, những cái tác dụng như tổng quát lên cả cái hệ thần kinh, và có thể là gây liệt những cái cơ quan của những cái cơ của cơ thể, là do nó phá hủy những cái tế bào hoặc là những cái sợi dây thần kinh điều khiển những cái bắp thịt cái chỗ đó. Thì viêm dây thần kinh thị giác, chúng ta vừa nói là cái dây thần kinh ở trong óc mà đi ra hai con mắt nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì cái triệu chứng ở trong con mắt nó có thể là cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh MS. Và vì chúng ta đã nói là cái bệnh này nó dính líu tới nhiều cái bộ phận, nhiều cái giai đoạn, nhiều cái đoạn khác nhau của cái hệ thần kinh, và nó bao gồm bộ óc, tủy sống và những một số dây thần kinh. Thì bây giờ nói đến yếu tố di truyền, thì cái bệnh MS có thể gắn liền với một số yếu tố di truyền. Thì tính theo thống kê thì bà con người bệnh như gần như là cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác có thể bị cái bệnh MS này nhiều hơn là những cái người mà gia đình không có ai mắc bệnh này. Ví dụ như anh chị em ruột của người bệnh MS, là từ tiếng Anh người ta dùng chữ là sibling, nó có cái xác suất, nó có cái cơ hội bị bệnh chừng là 3-5%. Ví dụ như trong năm 100 người anh em của một cái người bệnh đó, trên lý thuyết, thì có đến chừng 3-5 người bị. Và người ta nghĩ rằng có nhiều gen khác nhau quyết định, chứ không phải là chỉ có một cái gen, thành ra cái ảnh hưởng của di truyền nó không có dạng gì lắm, không phải dạng gì là cứ người này bị là kéo theo người kia bị. Thì một cái cá nhân đó có bị bệnh MS phát hay không thì nó tùy thuộc vô nhiều cái yếu tố di truyền khác nhau, nhiều cái gen, nhiều cái di thể khác nhau. Và ngoài ra từ cái vấn đề di truyền đó, nó còn vấn đề hoàn cảnh và môi trường. Thì có thuyết cho rằng cái người mắc bệnh sinh ra có một cái xu hướng bẩm sinh do cái genetic, do cái di truyền, làm cho cái người đó phản ứng thế nào đó với một cái yếu tố nào đó trong môi trường sống, và do đó gây ra bệnh MS. Nói một cái cách khác là họ có một cái khuynh hướng bẩm sinh do di truyền, nhưng mà cũng cần cái hoàn cảnh môi trường thích hợp thì bệnh MS mới phát ra được. Thì có một số nghiên cứu làm cho người ta nghi rằng một số virus hay là siêu vi thì nó có thể là cái nguyên nhân, hoặc là nó một cái có tác dụng gây ra cái MS. Như là ví dụ con siêu vi Epstein-Barr là một cái con vi siêu vi, nó gây ra cái bệnh sưng hồng rất là truyền nhiễm ở thanh thiếu niên. Chúng ta hay nói tới cái bệnh đó là bệnh mononucleosis, hay là cái bệnh hôn, kissing disease, là do những cái người bị cái bệnh đó hôn người khác thì nó truyền qua cái người khác, nhiều khi lan rộng trong cái nhóm của những cái người thanh thiếu niên trong những cái trường đại học. Hay là virus là bệnh viêm gan, hepatitis, hay là virus của bệnh trái dạ là bệnh chickenpox, mà chúng ta dịch là thủy đậu. Nhưng mà chưa có bằng chứng rõ rệt về cái tương quan nhân quả trực tiếp giữa những con virus đó. Cũng như chúng ta đã từng nói là nó có nhiều yếu tố môi trường cũng như là di truyền nó cộng lại thì nó mới gây ra bệnh. Và mặt khác thì nói về cái hormone của nam giới như là cái chất testosterone, thì cái testosterone nó có khả năng giảm những cái hiện tượng miễn nhiễm. Có lẽ vì vậy mà người ta quan sát, người ta thấy phía nam giới ít bị cái bệnh MS hơn là nữ giới. Và hormone nữ estrogen và progesterone nó cũng có tác dụng che chở đối với cái hiện tượng từ miễn nhiễm. Và có thể giải thích là tại sao phụ nữ, lúc mà họ đang phụ nữ có bầu, có thai, thì họ thấy là những cái dấu hiệu của cái bệnh MS của mình nó giảm đi đáng kể. Và do là có thể là vì trong lúc có bầu thì hai cái hormone estrogen và progesterone ở trong máu những cái người đàn bà đó họ cao hơn bình thường, cho nên nó tác dụng lên cái bệnh nó nhẹ đi. Và một thêm một điểm nữa là một cái thuốc là cái thuốc statin, một cái nhóm thuốc là statin mà chúng ta dùng như là Lipitor để trị giảm bớt cái chất cholesterol ở trong máu. Hay là vitamin D là một cái thứ vitamin mà nếu mà chúng ta ở vùng nắng thì cái da chúng ta nó sản xuất ra nhiều vitamin D hơn, hay là chúng ta có thể uống vitamin D từ những cái thực phẩm lấy từ những con cá, cá thu chẳng hạn. Và thêm nữa là ví dụ như cái vấn đề tập luyện thể chất cơ thể có thể có ích và cho cái làm cho cái bệnh nó giảm đi. Và những cái yếu tố này tuy là nó không có đơn giản nhưng mà đang được những cái nhà khoa học nghiên cứu để áp dụng trong cái tìm cách mà giảm thiểu những cái tác dụng của cái bệnh MS. Bây giờ nói về chẩn đoán cái bệnh đa cơ, đa xơ cứng MS thì người ta thường thường là dựa trên những cái tiêu chuẩn là thứ nhất là người ta phải có cái bằng chứng khách quan, ví dụ mình chụp hình hay là mình có những chụp hình MRI hay là có cái dấu hiệu trên lâm sàng mình chứng minh rằng là có hai hoặc là nhiều hơn là 2, 3, 4 gì đó những cái nơi trong não bộ hoặc là trong tủy sống nó bị tổn thương. Thứ nhì nữa là những cái dấu hiệu này nó không có chỉ giới hạn trong một cái lúc nào đó trong thời gian mà nó trải dài trong thời gian và không gian. Ví dụ như một cái người đó bị stroke chẳng hạn thì cái đó là chỉ một cái chuyện nó xảy ra trong một cái giai đoạn, một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà trong cái MS thì những cái dấu hiệu nó trải dài ra trong thời gian và không gian. Thì có nghĩa là các cái tổn thương nó xảy ra trên hai vùng khác nhau hoặc là nhiều hơn của cái hệ thần kinh trung ương. Và nó có xảy ra cách nhau trên 3 tháng và người ta căn cứ trên đó người ta định bệnh MS cho cái bệnh nhân. Bây giờ nói về cái bệnh chữa trị như thế nào thì trong 10 năm qua cái chữa trị của MS đã cải thiện hơn nhiều trước đây nhờ những cái thuốc mới được dùng. Một khi mà người ta đã định bệnh được cái chứng là MS đa xơ cứng thì người ta bắt đầu dùng cái thuốc đó liền. Cũng như là về cái vấn đề những cái tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh là imaging, là giống như chụp quang tuyến hay là MRI. Và đặc biệt trong trường hợp này thì MRI là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà chụp lấy cái hình ảnh của cái hệ thần kinh, magnetic resonance imaging. Tuy chúng ta vẫn đương nhiên vẫn còn những cái biện pháp tốt hơn, hữu hiệu hơn nữa để mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Và cái chữa trị như thế nào thì trong những trường hợp này đa số ở bên Mỹ thì phải có bác sĩ chuyên khoa về thần kinh là neurologist họ và những cái người có kinh nghiệm về chữa cái bệnh MS. Thì có những cái thuốc mà chúng tôi xin nêu đây là những cái thuốc mà người ta gọi là immunomodulator, là những cái thuốc mà nếu mà dịch nghĩa đen rằng là nó điều tiết cái tình trạng miễn nhiễm của chúng ta. Chúng ta nói ở trên là cái bệnh nó gây ra do cái hệ miễn nhiễm, cái hệ phòng thủ của chúng ta nó làm việc sai, nó đi tấn công chính những cái dây thần kinh hay là những cái tế bào thần kinh của chính cái cơ thể mà nó đáng lẽ là nó phải bảo vệ. Thì những cái thuốc này nó gọi là immunomodulator, có nghĩa là nó giảm bớt, nó điều hòa lại, nó fine tuning lại cái hệ phòng thủ đó để cho nó bớt tấn công những cái tế bào mà bạn của chính mình. Và cái thuốc này tuy là đắt tiền nhưng mà nó có thể cải thiện những cái cơn bệnh. Và nói về cái tiến trình về thời gian, nó có khả năng làm cho cái tiến trình đó, cái bệnh nó chậm lại, nó giảm bớt những cái lần mà cái người bệnh bị tái phát. Có nghĩa là những cái cơn cấp tính thì nó giảm bớt, gọi là exacerbation. Hoặc là nó giảm bớt cái bệnh tiến triển nó chậm lại. Và tôi có một cái danh sách cũng khá dài của những cái bệnh của những cái thuốc này, thì cho nếu những cái người bệnh nào họ sai thì họ nào cần tham khảo, có thể viết bằng tiếng Việt cho nó dễ hơn. Và nếu mà đi tìm những cái tài liệu tiếng Anh thì trong những cái trang web mà về cái chuyên về cái bệnh multiple sclerosis thì người ta cũng có liệt kê những cái thuốc này, để khái là có những cái thuốc chích và có những cái thuốc uống. Và để cho nó không có rườm rà quá thì cái điểm mới nhất là trong vòng năm nay thì ở bên Mỹ FDA họ mới chấp thuận phê duyệt thêm một cái loại thuốc mới vào năm 2017 để điều trị cái bệnh mà multiple sclerosis mà nó tái phát. Thì thuốc này cũng là thuốc được chấp nhận đầu tiên để điều trị cho những cái bệnh gọi là PPMS, là những cái bệnh đa xơ thần kinh nó phát ra lần đầu tiên nó xuất hiện và nó đã càng ngày càng nặng, có nghĩa là nó tiến triển. Bởi vậy người ta gọi nó là primary là nó mới xuất hiện lần đầu tiên, nó nguyên phát. Progressive là nó tiến triển, nó càng lúc nó càng nặng. Và multiple sclerosis, cái bệnh mềm multiple sclerosis là cái thuốc này là cái thuốc được chấp nhận đầu tiên để điều trị cái đó. Và một nhóm các nhà nghiên cứu thuốc này đã chứng minh là cái thuốc mới được áp dụng này gọi là ocrelizumab này, nó làm giảm đáng kể những cái lần tái phát một khi cái MS đã tái phát lại, và nó làm chậm cái sự tiến triển của các triệu chứng ở trong cái bệnh primary progressive multiple sclerosis. Thì nói chung là những cái thuốc mà chúng ta gọi là disease modifying drugs, nó làm chậm cái sự tiến triển, cái tiến trình của cái bệnh đó. Những cái thuốc này nói chung thì người bệnh phải xài suốt đời. Và nếu một cái thuốc, trừ ra những một cái thuốc này nó không có hiệu nghiệm nữa, thì khi đó người ta chuyển qua một cái thuốc khác hoặc là có một thuốc khác tốt hơn. Thì đó là đi vô cái lĩnh vực chuyên môn của những người bác sĩ chuyên môn về thần kinh, mà phải có cái người nào chuyên môn kinh nghiệm về chữa cái bệnh này. Ngoài ra còn có những cái biện pháp giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân. Do đó bệnh nhân cần cộng tác với bác sĩ gia đình hay là chuyên viên vật lý trị liệu nếu mà tập vật lý trị liệu, với bác sĩ tâm thần nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng tâm thần. Và chúng ta trong phần trước chúng ta đã nhắc là những cái tác dụng của thuốc mà làm giảm cholesterol trong máu như statin hay là cái vitamin D hay là những cái cách hoạt động về thể thao thể dục nó tác dụng như thế nào, thì những cái đó là những cái điểm mà cũng khá thú vị người ta đang để ý tới. Thì nói tóm lại, multiple sclerosis hay là cái bệnh đa xơ thần kinh là do một cái bệnh miễn, cái hệ miễn nhiễm của cơ thể tấn công lại những cái sợi thần kinh và cả tế bào thần kinh. Bệnh nó sẽ bớt rồi thì tái lại từng cơn, nó gọi là từng tái cài, nó gọi là relapse hay là exacerbation. Và cái triệu chứng nó đi từ cái bộ phận này của não bộ và nó biểu hiện lên một cái bộ phận nào đó trong cơ thể, ví dụ như nó biểu hiện từ mắt thì sẽ bên đó nó biểu hiện từ tay chân bị liệt hay là biểu hiện từ cái cổ. Nó triệu chứng nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác và nó trải dài trong thời gian, có nghĩa là chừng hôm nay rồi 3 tháng sau nó có chuyện khác, 2-3 tháng sau nó chuyện khác nữa. Hai cái đặc điểm của nó là nó đi từ bộ phận này qua bộ phận khác, và thứ nhì nó là trải dài ở trong thời gian. Và định bệnh căn cứ phần lớn trên bệnh sử của những triệu chứng. Nếu mà chúng ta đi bác sĩ, chúng ta nên ghi rõ là những cái triệu chứng nó xuất hiện thứ tự như thế nào và đi chi tiết để bác sĩ thì giúp cho bác sĩ định bệnh dễ hơn. Và bác sĩ cần nhiều thì giờ điều tra và theo dõi thì mới chẩn đoán chính xác sau một thời gian mới được, chứ không phải là chỉ vô khám lần mà thường thường mà bác sĩ tìm ra cái bệnh đó, vì cũng có nhiều những cái bệnh tương tự và bác sĩ cần phân biệt. Và cái cách chữa thuốc mới là những cái thuốc immunomodulator, nó gọi là disease modifying drug, là những cái thứ thuốc mà phải cần lâu dài với một cái hy vọng và là nó sẽ biến đổi, làm cái bệnh nó chậm lại và có thể làm ngăn cản xuất hiện những cái triệu chứng mới. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.